Tâm gì? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phải có tâm này. Quý vị không có tâm này sao được? Phải có sự. Sự chính là thân khẩu, làm gương cho người noi theo. Cho nên chúng sanh thấy họ phiền não diệt. Chúng sanh thấy, phải nhìn thấy nghiệp chướng chúng sanh này nặng hay nhẹ. Nghiệp chướng nhẹ, nhìn vài lần, nghiệp chướng của họ liền tiêu diệt, họ liền khai ngộ. Trong Lục Tổ Đàn Kinh ghi chép, mấy người học trò trong hội Lục Tổ, đó là người phiền não nhẹ. Theo học với Ngài chưa bao lâu, họ được diệt trừ phiền não, liền khai ngộ. Có một vài người phiền não nặng, theo học với Ngài 10 năm, 20 năm, 30 năm, phiền não vẫn chưa diệt. Tuy chưa diệt, nói cho chư vị biết, phiền não đã giảm nhẹ. Ngày nay chúng ta học Phật, có thể làm được phiền não nhẹ, tức có tiến bộ rất lớn. Đây là điều bản thân chúng ta phải thường xuyên bình tĩnh để phản tỉnh. Tam nghiệp chúng ta tạo ra, phải chăng ngày nay đang giảm nhẹ? Nếu quả nhiên tam nghiệp sở tạo ngày càng nhẹ, tiến bộ của mình rất nhanh. Nếu nói mỗi ngày, ngày ngày giảm một chút, tôi dám bảo đảm 3 năm quý vị thành Phật, 3 năm sẽ đại triệt khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Thật tuyệt vời. Ngày ngày đang giảm nhẹ, người như vậy, nói thật họ không phải phàm nhân. Phàm nhân khi nào có thể nhìn thấy tiến bộ? Một năm một ít hơn, năm nay tốt hơn năm ngoái một chút. Nghĩ lại mấy năm ngoái tốt hơn năm trước nữa, phàm phu. Mức độ tiến bộ quá chậm, suốt đời rất khó có cơ duyên khai ngộ. Nếu có thể cảm nhận được mỗi tháng mỗi tốt hơn, trong đời này ta có cơ hội khai ngộ. Không nhất định là 10 năm hay 20 năm. Tôi thấy cổ đức có người 30 năm, 40 năm, 50 năm mới khai ngộ. Đó chính là mỗi tháng mỗi tiến bộ. Đời này có thể khai ngộ. Nếu nói mỗi tuần đều có tiến bộ, xin chúc mừng quý vị. Tôi thấy không quá 10 năm, không ngoài 10 năm, ngày ngày có tiến bộ, nhất định không có 3 năm. Chúng ta làm như vậy là bản thân được đại lợi ích. Chúng sanh nhìn thấy họ có thể đoạn phiền não, khiến cho khắp thế gian đạt được an lạc. Tức là ngày nay chúng ta nói lợi ích xã hội và lợi ích chúng sanh. Bản thân tu trì sẽ lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Tu học như thế, nói cho chư vị biết là bố thí pháp. Trên thực tế, tuy ta không chăm sóc chúng sanh, nhưng như vậy chính là chăm sóc chúng sanh. Như vậy là lợi ích xã hội. Điển hình cho xã hội, tấm gương của chúng sanh. Chúng ta học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, nhất định phải tìm một tấm gương. Việc tu học của mình sẽ thuận lợi hơn, vì mình có một mô thức, có một tấm gương tốt để học theo. Trước đây, thân cận thầy Lý Bính Nam, thầy dạy tôi như vậy. Lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia. Thầy rất coi trọng điều này. Quý vị học kinh điển, học giới luật, nếu không có tấm gương ở ngay bên cạnh mình, việc tu học quả thật rất khó khăn. Kinh Hoa Nghiêm hay ở đâu, sau khi nói lý luận và phương pháp với quý vị, dùng thiện tài đồng tử, dùng 53 vị thiện tri thức làm gương, ta có thể học tập theo họ. Những người này đã thực hành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm vào cuộc sống như thế nào? Ngày xưa, thầy Phương Đông Mỹ rất tán thán điều này. Hoa Nghiêm là triết học khái luận hay nhất. Toàn thế giới không tìm ra sách giáo khoa hay như thế. Có lý luận, có phương pháp, còn có biểu diễn. 53 lần tham vấn là biểu diễn, thể hiện cho chúng ta thấy. Thế gian có rất nhiều phương pháp đều không tách rời nguyên tắc này. Quý vị xem bây giờ, chúng ta tạo tượng Phật, tạo một tượng trước tiên phải làm mô hình, làm mẫu, sau đó y theo đó mà tạo. Có thể thấy đối với chúng ta mà nói, mô hình này rất quan trọng. Nhất định phải có khuôn mẫu tốt. Ngày xưa, chư vị đọc sách đều biết Mạnh Tử thành tựu như thế nào. Nhờ mẹ chăm sóc. Người mẹ chăm sóc như thế nào? Tìm gương tốt cho ông. Thấy môi trường sống không tốt, con cái tiếp xúc không tốt, lập tức dọn nhà. Mẹ Mạnh Tử 3 lần dọn nhà. Bà hiểu rõ đạo lý này. Bà hiểu rõ đạo lý này. Đương thời, thầy Lý khuyên chúng tôi, vì lúc đó còn làm cư sĩ tại gia, thầy đặc biệt nhắc đến 2 người. Cổ nhân từng học Tô Đông Pha. Người bây giờ đừng học Lương Khải Siêu. Vì sao đừng học? 2 vị này đều là nhà Phật học. Quả thật, đối với Phật Pháp, họ thông đạt mọi kinh luận, nói cũng rất trôi chảy, nhưng không thực hành. Cho nên không được lấy họ làm gương. Phải tìm một người thành tựu thực sự để làm gương. 2 người họ vẫn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Trong sách sử đều có ghi chép điều này.
Đó nhé.
Năm đó thầy Lý khuyên tôi học theo Đại sư Ấn Quang, lấy Đại sư làm tấm gương. Đại sư Ấn Quang không còn nữa, nhưng văn sao của Ngài còn. Thường xem văn sao, đọc văn sao, tư duy văn sao, y giáo phụng hành. Như vậy chính là học tập theo Ngài. Thầy khuyên tôi như thế vì chính bản thân thầy cũng học Đại sư Ấn Quang. Thầy là học trò của Ngài. Thầy Lý vô cùng khiêm tốn, xem tôi như đồng học. Chúng tôi đều là học trò của Đại sư Ấn Quang. Thầy dùng địa vị của một người anh để dạy tôi, giúp tôi. Đây là bậc đại đức người bình thường không làm được. Về sau, tôi đi giảng kinh rất nhiều nơi. Tôi khuyên đồng học tìm tấm gương tốt. Tìm ai? Tôi không giới thiệu Đại sư Ấn Quang, mà giới thiệu Phật A-di-đà. Phật A-di-đà ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ chính là Phật A-di-đà. Nếu có thể thường đọc tụng bộ kinh này, tư duy kinh này chính là nhớ Phật. Y giáo phụng hành. Như vậy là học theo Phật A-di-đà, làm đệ tử của Ngài. Làm đệ tử Phật A-di-đà phải thật sự học theo Ngài mới là đệ tử của Ngài. Chúng ta ngày ngày tụng kinh, ngày ngày xướng Phật như ca hát vậy, không thực hành, đây không phải là đệ tử Phật A-di-đà. Đệ tử Phật A-di-đà nhất định phải y giáo phụng hành. Đức Phật dạy ta làm gì, chúng ta ngoan ngoãn làm theo. Ngài dạy không được làm, chúng ta tuyệt đối không làm. Như vậy mới là đệ tử Phật. Vì thế phải làm thật, y giáo phụng hành. Hiệu quả hai câu trong bài kệ nhất định hiện tiền. Chúng ta tiếp cận quý vị. Mặc dù căn tánh rất chậm lụt, thời gian lâu, hoặc khi quý vị vãng sanh, họ đột nhiên giác ngộ, biết quý vị là tấm gương tốt, họ sẽ nhớ đến và học theo quý vị, phiền não cũng diệt. Trong thế gian, nhiều người như vậy học theo quý vị, xã hội được an định, nhân dân an lạc. Cho nên, một người tinh tấn tu học có thể khiến chúng sanh đoạn phiền não, có thể khiến thế gian được an lạc. Đây là thật, không phải giả.